Một bài 173 là vì sao mà được khó thấy thế ấy. Tức là về sau, khi sư trụ trì, có vị tăng mới đến hỏi, phàm có ngôn cứu đều rơi vào khuôn khổ. Áo khăn tức là ở đây là ý là chỉ cho cái khuôn khổ đó, bởi vì cái chữ mà chữ Hán đó là chữ quyên hội đó, quyên hội bộ y, hai cái đều bộ y hết. Quyên hội là cái khăn đội đầu và cái dây buộc áo đó, gọi là cái dải áo đó. Thì đó là dụ cho, thí dụ cho cái khuôn khổ, cái phạm vi. Ở đây thì ngài vị tăng đó mới hỏi, nghĩa là hễ phàm cái gì có ngôn cứu á thì đều rơi vào khuôn khổ tức bị đóng khung, còn chẳng rơi vào khuôn khổ thỉnh hòa thượng thương lượng. Ông tăng đặt câu hỏi mà không phải là cái người mà có thiện tri thức mà sáng mắt đàng hoàng á thì chắc là cũng là khó trả lời, nghĩa là cái gì phàm hãy có nói ra, có ngôn cứu có nói ra thì đều là dính kẹt ở trong cái khuôn khổ nhưng mà bây giờ không rơi vào trong khuôn khổ thì thỉnh hòa thượng thương lượng coi sao, làm sao thương lượng, nói ra là có mắc kẹt trong khuôn khổ. Sư đáp, bẻ gãi cắn cân đi, ta sẽ vì ông thương lượng. Khéo rồi. Cái câu hỏi á coi như là cái bẫy rồi. Bẫy gì? Ai thấy được cái bẫy? Đó là cái bẫy ông tăng đưa ra hai cái bên, rơi và chẳng rơi, rơi vào khuôn khổ, không rơi vào khuôn khổ, đó là rơi chẳng rơi hai bên. Mà nếu mà còn mắc kẹt, mình nghĩ rằng khi mà nghe nói như vậy, làm sao mà chẳng rơi vào khuôn khổ đó để mà nói, thì mình cứ theo đó mà suy nghĩ, giờ làm sao đáp được một câu để mà chẳng có rơi vào khuôn khổ, thì về mắc kẹt một bên chẳng rơi đó thì nó đối với cái rơi bên kia, cho nên nghe nói rơi thì hiểu rơi, nghe nói chẳng rơi thì hiểu theo chẳng rơi, đó là mắc kẹt theo cái bẫy. Mà theo cái bẫy thì khó mà qua được. Xưa thì nghe câu hỏi là thấy thấu tim gan của ông tăng rồi, cho nên đã bẻ gãi cắn cân đi, ta sẽ vì ông thương lượng. Là sao? Bẻ gãi cắn cân thì còn lấy cái gì để mà đo lường? Cân là đo, đo thì tất nhiên là còn nặng còn nhẹ, đó là hai bên. Bẻ gãi cắn cân đi đó là hết cái chỗ phân biệt đo lường. Thì ông bẻ gãi cắn cân đi thì tự nhiên ông hiểu thôi. Đáp rất là hay nha. Để cho ông tự trả lời. Rồi ông tăng lại hỏi, theo lời người xưa nói, dở chân, hạ chân đều là đạo tràng. Tức là dở chân lên cũng là đạo tràng, hạ chân xuống cũng là đạo tràng. Vậy tất nhiên là sao? Đâu đâu cũng là đạo tràng hết. Dở chân, hạ chân gì cũng là đạo tràng hết. Thì cái câu rất là hay. Tức là đâu đâu cũng là đạo tràng, đâu đâu cũng là cái chỗ sống hết. Hạ chân gì cũng là đạo tràng hết. Thì cái câu rất là hay. Tức là đâu đâu cũng là đạo tràng, đâu đâu cũng là cái chỗ sống hết, chỗ sáng hết. Nhưng mà tại sao sư lại đã lấp mất ông rồi, lấp mất tức là cũng như là chôn vùi ông rồi. Thì như vậy là sao? Ông tăng dẫn lời rất là hay, coi như là đâu đâu cũng là đạo tràng, đâu đâu cũng là chỗ sống hết. Nhưng mà như vậy thì tại sao sư lại bảo là lấp mất ông rồi? Vậy thì lấp mất ở chỗ nào? Đó, và thấy được ở chỗ này mới là khéo. Vậy lấp ở chỗ nào đâu? Sao thấy được cái chỗ lấp đó? Câu nói thì coi như là nói đúng, không? Nhưng mà chưa phải cái chỗ sống thật. Bởi vì sao? Theo lời người xưa, theo lời người xưa. Nếu mà theo lời người xưa thì sao? Theo lời người xưa thì bị người xưa lấp mất rồi, phải không? Cho nên câu nói rất là hay, nhưng mà nhìn thấu qua thì thấy là chưa có phải thật. Nghĩa là cái người ngoài thì thấy như là hay, nhưng mà với cái người như sư là cái người sáng mắt rồi, cho nên là nói thì nói nhưng mà không có qua được con mắt của ngài. À, bởi vậy cho nên nghe nói như vậy thì ngài bảo lấp mắt ông rồi, chứ không khéo để cho người ta lại theo câu hỏi đó rồi mắc kẹt trong đó, mắc kẹt theo cái lời người xưa. À, nhưng mà ông Tăng lại có hỏi lại, nhưng mà vì sao lại được khó thấy thế ấy, sao mà lại khó thấy như vậy? À, thì sư đáp chỉ vì rất gần, vì nó quá gần, quá gần cho nên khó thấy. Nó gần, tại sao mà nó rất gần mà nó lại khó thấy? À, quá, mình cứ tưởng tượng, tưởng tượng nhiều cho nên rồi muốn thấy, mà khi thấy được sao? Nếu mà thấy được nó thì tức là nó là cái bên ngoài mình, cho nên xa rồi. Thấy được thì tức là cái gì đó rồi, bị thấy rồi, cho nên ở đây á, chính đó là mình rồi, không thì có cái gì để mà thấy nữa, cho nên rất gần. Vừa mà thấy nó là mất nó rồi, nó gần đến như vậy đó. Cho nên vừa chớp mắt thì đã lầm qua rồi. Đó là để nói lên cái chỗ, nói thẳng cái chỗ chân thật đó, là phải tự khéo nhận thôi, thầm nhận thôi, chứ không phải là cái chỗ để cho mình thấy được hay là suy nghĩ để mà hiểu được. Đó. Thì như vậy ở đây là cần phải thấy cho thấu qua cái câu hỏi, chứ không phải là mắc kẹt ở trên cái câu hỏi hoặc là theo cái lời đó để mà sanh hiểu. Thì như vậy đó là chạy theo đuôi câu hỏi, theo đuôi của cái người. Mà mình phải, khi mà học thiền thì nghe một câu gì đó là phải thấy cho tọc, tọc cái câu hỏi trước cái câu hỏi đó. Chứ còn không có theo câu hỏi, theo cái lời để mà sanh hiểu. Theo lời sanh hiểu đó là dễ bị gọi là ngôn ngữ lừa. Cho nên ở trên thì câu hỏi rơi chẳng rơi thì phải khéo vượt qua. Ở dưới dẫn lời người xưa tuy là hay nhưng mà cũng phải thấy thấu qua cái chỗ đó.